Câu hỏi thứ 15. Xin hỏi sư phụ, tin lời dạy của Đức Phật mà xưng danh niệm Phật như thật tu hành là sao? Có quy định gì không?
Đáp: Không hoài nghi đối với việc giáng sanh, không hoài nghi đối với sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đấy là như thật xưng danh, niệm Phật không nghi là như thật tu hành.
Câu hỏi thứ 16. Xin hỏi sư phụ, vào giường sanh tử, vào rừng phiền não, du hí thần thông, đó có phải là chuyện sau khi giảng sanh rồi trở lại không?
Đáp: Đó là sau khi giảng sanh rồi nương vào nguyện lực của Phật mà trở lại cõi này. Bởi vì như vừa mới nói, pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thừa. Sau khi giảng sanh thành Phật sẽ đến thế giới trong mười phương độ khắp chúng sanh. Đến thế giới mười phương được gọi là vào giường sanh tử, vào rừng phiền não. Chẳng phải việc của hiện tại. Hiện tại chúng ta chỉ tùy duyên, tùy phận, tùy sức, tùy căn khí mà tự tin và dạy người tin, vẫn không thể đạt đến tự tại. Thật sự đạt đến tự tại chính là sau khi giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế tôi vừa mới nói, không sợ là không biết nói pháp độ chúng sanh, mà chỉ sợ không giảng sanh. Không sợ không được giảng sanh, mà chỉ sợ hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà. Không sợ hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà, mà chỉ sợ không xưng danh. Xưng danh niệm Phật thì nhất định được giảng sanh. Giảng sanh tự nhiên có thể thành Phật, dù bạn muốn hay không cũng nhất định thành Phật. Cũng như nước chảy vào biển cả, bạn nói không cùng vị mặn với biển có được không? Không thể được. Trăm sông rốt cuộc đều chảy vào biển, bởi vì chốn trở về của chúng là biển cả. Nước trên mặt đất có sạch, có dơ, có chua, có ngọt, tất cả đều khác nhau. Cũng như hàng chúng sanh chúng ta, mức độ thiện ác, mức độ phiền não đều khác nhau, nhưng đến thế giới cực lạc đều giống nhau. Tâm là vô lượng quan, mạng là vô lượng thọ. Tự nhiên như thế, bạn không muốn cũng nhất định được. Giả lại rất tự tại an lạc trong cõi đó. Bạn sẽ không nghĩ rằng, ai già, ta đến thế giới cực lạc chỉ muốn lìa sáu nẻo luân hồi, chỉ muốn đến hưởng lạc mà thôi. Ta không đến nơi khác cứu độ chúng sanh, ta không có năng lực, ta cũng không có chí hướng, vân vân. Đến đó rồi, tự nhiên bạn có tâm lượng rộng lớn, hơn nữa có sức để cứu độ chúng sanh.
Câu hỏi thứ 17. Xin sư phụ giải thích về bốn bài kệ tuyển chọn ba lần.
Đáp: Cuối cùng trong tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: Muốn mau lìa sanh tử, trong hai loại thắng pháp, nên gác thánh đạo môn, chọn vào tịnh độ môn. Muốn vào tịnh độ môn, trong hai hạng chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành, nên chọn tu chánh hạnh. Muốn tu về chánh hạnh, trong hai hạnh chánh trợ, vẫn gần giới trợ nghiệp, nên chọn chuyên chánh định. Nghiệp chánh định như vậy, tức là xưng Phật danh, xưng danh chắc giảng sanh, vì nương bản nguyện Phật. Bốn bài kệ này cũng là lời tổng kết trong tuyển trạch tập. Hàm nghĩa của các dương trong tuyển trạch tập đều nằm ngay trong đây. Bài thứ nhất: muốn mau lìa sanh tử là phát tâm muốn mau lìa luân hồi sanh tử trong sáu đường, để tránh tạo tội tạo nghiệp từ đời này qua đời khác, kết quán thù với người này người kia. Trong hai loại thắng pháp, họ cần phải nương vào pháp Phật mới có thể đạt đến mục đích. Vì thế, muốn lìa luân hồi sanh tử trong sáu đường, ở trong vũ trụ này, ở trong thế gian này, tôn giáo tuy nhiều, nhưng chỉ có Phật Pháp mới có thể đạt đến mục đích thoát khỏi sanh tử. Chỉ có Phật giáo mới nói đến nhân quả luân hồi sanh tử trong sáu đường và cách thoát đi nhân quả luân hồi sanh tử trong sáu đường. Phật giáo có thánh đạo môn và tịnh độ môn, cho nên nói trong hai loại thắng pháp nên gác thánh đạo môn. Nên gác thánh đạo môn, chúng ta phải tạm thời gác thánh đạo môn qua một bên, không tu theo thánh đạo môn, bởi vì thánh đạo môn là nan hành đạo. Chọn vào tịnh độ môn, bởi vì tịnh độ môn là dị hành đạo, cho nên chúng ta phải bỏ nan hành đạo để vào dị hành đạo. Bài thứ hai: muốn vào tịnh độ môn, trong hai hành chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành, nên chọn tu chánh hành. Cũng chính là nói, hiện tại tiến vào tịnh độ môn, chuyên cầu giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng pháp môn tịnh độ cũng có hai loại. Một là năm loại chánh hành, hai là năm loại tạp hành. Như vậy, phải bỏ các loại tạp hành. Năm loại tạp hành chính là nhiều thứ tạp hành. Nên chọn tu chánh hành, phải lựa chọn quy về năm loại chánh hành. Năm loại chánh hành là: chánh hành đọc tụng, chánh hành quán sát, chánh hành lễ bái, chánh hành xưng niệm, chánh hành tán thán cúng dường. Một, chánh hành đọc tụng. Hoàn toàn không cần đọc tụng nhiều loại kinh luận, chỉ đọc tụng ba bộ kinh tịnh độ gọi là chánh hành đọc tụng. Nếu lìa khỏi ba bộ kinh này là tạp hạnh đọc tụng. Hơn nữa, giải thích theo nghĩa rộng chính là đọc tụng các tác phẩm nghiên cứu của các tổ sư tịnh độ thì có thể hiểu rõ về ba bộ kinh tịnh độ. Đây cũng xem như là chánh hành đọc tụng. Người không hiểu nhân quả thì xem giáo lý nhân quả, tối thiểu có quan niệm nhân quả, đây cũng có thể quy về chánh hành đọc tụng. 2. Chánh hành quán sát. Nếu bạn quán tưởng thì chỉ quán tưởng thế giới cực lạc, bởi vì thế giới cực lạc là chỗ trở về trong tương lai của chúng ta. Chúng ta quán tưởng sự thù thắng trang nghiêm, thanh tịnh an lạc và hương thơm vi diệu của thế giới cực lạc mà sanh tâm hâm mộ. Đấy chính là chánh hành quán sát. 3. Chánh hành lễ bái. Đối tượng lễ bái của chúng ta là Đức Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra thì chúng ta không lễ bái các đức Phật khác, đấy gọi là chánh hành lễ bái. 4. Chánh hành xưng niệm. Để giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải xưng niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật, không xưng niệm danh hiệu chư Phật và Bồ-Tát khác. 5. Chánh hành tán thán cúng dường. Để giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà, chứ không tán thán cúng dường chư Phật và Bồ Tát khác. Đây là năm loại chánh hạnh, còn các hạnh khác gọi là tạp hạnh. Phải bỏ tạp hạnh để tu chánh hạnh. Còn việc bố thí, nhẫn nhục, vân vân, thậm chí hiếu thuận cha mẹ, thương yêu bạn bè, đây rốt cuộc là chánh hạnh hay tạp hạnh? Đây là những việc thiện mà chúng ta đương nhiên phải làm, hết lòng phụng sự, nó không liên quan gì đến tạp hành cả. Tuy làm như vậy, nhưng chúng ta không đem công đức các điều thiện này để hồi hướng giảng sanh về thế giới cực lạc. Phải hiểu rằng, dù cho chúng ta làm như vậy, nhưng làm với tâm hữu lậu, tâm có chấp trước thì không được viên mãn. Bài thứ ba: muốn tu chánh hạnh, trong hai hạnh chánh trợ vẫn gần giới trợ nghiệp nên chọn chuyên chánh hạnh. Như vậy, đã tiến vào năm loại chánh hạnh, chuyên tu năm loại chánh hạnh này. Nhưng năm loại chánh hạnh thì có bốn loại trợ nghiệp có tác dụng dẫn dắt và còn một loại quan trọng nhất. Như vậy, chúng ta tạm thời gác bốn hạnh đó qua một bên, chỉ nương hạnh căn bản nhất và quan trọng nhất là xưng danh. Nghĩa là lý do bạn đọc tụng ba bộ kinh Tịnh Độ. Mục đích không nằm ở việc đọc tụng, mà hiểu ý nghĩa của kinh để chúng ta làm theo. Như vậy, ba bộ kinh Tịnh Độ và giảng sanh luận chú được giảng ở phần trên đều dạy chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, niệm Phật nhất định được giảng sanh. Sau khi thực hành theo giáo pháp, cả đời chúng ta phải xưng danh niệm Phật, đấy là nghiệp chánh định. Bởi thế, năm loại chánh hạnh này là để hiểu rõ chánh định nghiệp, để quay về chánh định nghiệp. Nếu hiểu được điểm này thì bốn loại trợ nghiệp đều dung hòa vào trong chánh định nghiệp. Tại sao nói như vậy? Vì trước đây có thời gian đọc kinh, hiện tại hiểu được nghĩa lý của kinh, mục đích chính là muốn chúng ta niệm Phật. Cho nên hiện tại chúng ta niệm Phật, chánh hạnh quán sát là quán tưởng sự trang nghiêm của thế giới cực lạc. Chánh hạnh lễ bái là lễ bái Phật A Di Đà, đều dung nạp chúng vào việc xưng danh, biến thành xưng danh. Chánh hạnh tán thán cúng dường cũng như vậy. Bởi vì xưng danh hiệu Phật là dễ nhất, trong 24 tiếng đồng hồ đều có thể xưng danh, bất kể bạn đến nơi nào cũng có thể xưng danh. Nếu không như thế, bạn phải cúng dường trong điện lớn. Bạn muốn lễ bái chỉ cần nơi có hình tượng Phật. Chỗ nào không có hình tượng Phật thì làm sao cúng dường và lễ bái? Nhưng xưng danh thì chẳng phải như vậy. Không cần phải có tượng Phật, bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào đều có thể niệm Phật. Cho nên phải chuyên về nghiệp chánh định xưng danh. Bài thứ tư. Nghiệp chánh định như vậy, tức là xưng Phật danh, xưng danh chắc giảng sanh, vì nương bản nguyện Phật. Đồng thời, nghiệp chánh định xưng danh này là thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Các hành khác chẳng phải bản nguyện của Ngài. Đại sư Thiền Đạo nói: Hoàng nguyện nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, trong đó chỉ có hành xưng danh niệm Phật của lời nguyện thứ 18 là căn bản nhất. Hơn nữa chúng ta không hề xa lìa Phật A Di Đà, cho nên nói rất là thân. Đồng thời lại nói: chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chỉ có xưng danh niệm Phật mới được ánh sáng của Phật A Di Đà bảo hộ và nhiếp thủ. Tại sao vậy? Bởi vì đấy là bản nguyện của Ngài. Nguyện thứ 18, nguyện niệm Phật giảng sanh, là sức mạnh nhất trong tất cả nhân duyên và là duyên mạnh mẽ nhất có thể cứu độ chúng ta. Cho nên nói nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chúng ta biết niệm Phật giảng sanh là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện. Cho nên nguyện thứ 18 là bản nguyện, là xưng danh. Đại sư Tiền Đạo nói: chỉ có xưng danh niệm Phật của nguyện thứ 18 này mới được sự nhiếp thủ và bảo hộ của ánh sáng. Bởi vì danh hiệu là ánh sáng, danh hiệu không lìa ánh sáng, ánh sáng không lìa danh hiệu. Vì thế, hiện tại chúng ta dùng tâm, miệng để xưng niệm câu danh hiệu này. Tâm, miệng của chúng ta và danh hiệu của Phật A Di Đà kết hợp lại thành một thể, nằm trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Đại sư Thiền Đạo lại nói: chúng sanh khởi hạnh miệng thường xưng danh hiệu Phật thì Phật liền nghe người ấy, thân thường lễ Phật thì Phật liền thấy người ấy, tâm thường niệm Phật thì Phật liền biết người ấy. Chúng sanh nhớ niệm Phật thì Phật cũng nhớ niệm chúng sanh. Ba nghiệp của Phật và ta không lìa nhau. Bởi thế, ba nghiệp của người niệm Phật và ba nghiệp của Phật A Di Đà đều cùng một thể, không lìa nhau. Vậy thì chúng ta muốn gần gũi với Phật A Di Đà hay là muốn lánh xa Phật A Di Đà? Đương nhiên gần gũi với Phật A Di Đà, hiện tại có đủ thân phận giảng sanh, còn xa lánh Đức Phật A Di Đà phải liên tục luân hồi. Bốn bài kệ này chủ yếu nhấn mạnh chúng ta phải xưng danh, bởi vì hợp với lời thệ nguyện trong nhân vị của Phật A Di Đà. Trong đó có ba tầng nghĩa phế và lập. Tầng nghĩa thứ nhất, nội ngoại phế lập. Nói nội chính là Phật giáo, ngoại là ngoại đạo. Chúng ta muốn lìa sanh tử thì phải bỏ ngoại đạo vào Phật giáo. Đây là nội ngoại phế lập của tầng nghĩa thứ nhất. Tầng nghĩa thứ hai, thánh tịnh phế lập. Tuy lựa chọn Phật giáo, nhưng Phật giáo có 84.000 pháp môn, nói sơ lược có 8 tông phái. Vậy thì chúng ta phải bỏ tu hành các pháp môn khác mà lựa chọn một pháp môn tịnh độ, đấy là thánh tịnh phế lập. Tầng nghĩa thứ ba, chánh tạp phế lập, cũng gọi là tín nghi phế lập. Pháp môn tịnh độ cũng có các tạp hành khác, cũng có chuyên xưng danh hiệu Phật. Chúng ta phải bỏ các tạp hành khác mà tiến vào chuyên xưng danh hiệu, cho nên có thể nói là chánh tạp phế lập hay là tín nghi phế lập. 18. Hỏi: có người cho rằng phát ba loại tâm thì được giảng sanh, như Quán Kinh đã nói là chỉ có nguyện mà không có hành, xin sư phụ khai thị. Đáp: trong 6 chữ hồng danh mà chúng ta xưng niệm đã có đầy đủ tín, nguyện, hạnh. Chỉ có nguyện mà không có hạnh, như vừa mới hỏi, đó là học giả nghiên cứu Nhiếp Đại Thừa Luận trước triều đại nhà Đường. Dùng quan điểm của Nhiếp Đại Thừa Luận để giải thích Quán Kinh, để cải chính những quan điểm sai lầm này, Đại sư Thiền Đạo thuyết minh cặn kẽ trong phần huyền nghĩa thứ nhất của Quán Kinh Sớ. Đại sư chủ yếu giải thích 6 chữ danh hiệu này. Ngài nói 6 chữ danh hiệu này có đủ tín, nguyện, hạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chính là quy mạng, quy mạng chính là tín. Quay về với mệnh lệnh của Phật A Di Đà, tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên Nam mô chính là tín thuần, là quy mạng, đồng thời cũng là phát nguyện hồi hướng. Cho nên tín và nguyện đều nằm ở trong câu danh hiệu. Bốn chữ A Di Đà Phật là hạnh của quy mạng, cũng là công đức của quy mạng. Nghĩa là Phật A Di Đà phát nguyện tu hành, đem công đức này hoàn toàn dung nạp vào trong câu Nam mô A Di Đà Phật, khiến cho chúng sanh chúng ta có thể phát tâm Nam mô. Một khi phát tâm Nam mô thì bản thân Phật A Di Đà dùng công đức của Ngài ban cho các chúng sanh. Như vậy, công đức nằm ở đâu? Đều nằm ở trong bốn chữ A Di Đà Phật này. Vì thế, chúng sanh Nam mô thì tự nhiên có trong bốn chữ A Di Đà Phật. Nói như thế, tín, nguyện, hạnh đều đầy đủ, cho nên nhất định được giảng sanh. Vì lẽ đó, cho đến 10 niệm có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc, chẳng phải dựa vào sức của chúng ta, mà nương vào 6 chữ hồng danh. Nếu không có 6 chữ hồng danh này, chúng ta cứ niệm đủ thứ danh hiệu thì có thể giảng sanh được không? Không thể giảng sanh. Câu hỏi thứ 19. Xin hỏi Pháp Sư, Bậc Cổ Đức nói, nguyện thứ 18 là vua của bản nguyện, nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20 là nguyện phương tiện. Như thế, xin Ngài giảng một chút về nguyện thứ 19, 20 và nguyện thứ 18 có liên quan như thế nào? Đáp: nguyện căn bản của Phật A-di-đà chính là nguyện thứ 18. Đối tượng của nguyện thứ 18 là cứu độ bình đẳng chúng sanh ở mười phương. Nhưng chúng sanh ở mười phương căn tính khác nhau, có chúng sanh dù cho nghe được nguyện thứ 18 cũng sanh tâm nghi ngờ. Có chúng sanh ngay cả nguyện thứ 18 cũng nghe không được. Như thế, hai loại chúng sanh này vẫn phải cứu độ. Làm sao đây? Lúc đó phải căn cứ vào nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20. Nguyện thứ 19 thuộc về ba bậc chính phẩm. Ba bậc chính phẩm và phương pháp tu trì đều không giống nhau. Bởi vì không hiểu được nguyện thứ 18, nếu hiểu được nguyện thứ 18 thì họ sẽ không như thế, cũng không chấp trước vào pháp tu, tất cả đều quy về niệm Phật cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18. Tuy là người xuất gia nhưng không chấp vào thân phận xuất gia, còn người tại gia cũng không chấp vào thân phận tại gia, thấy đều là chúng sanh trong 10 phương của nguyện thứ 18. Nếu không hiểu được điều này, sẽ sanh ra các phẩm vị cấp bậc. Thí như người bậc thượng chính là xuất gia phát tâm Bồ Đề. Người bậc trung không có xuất gia nhưng có thể phát tâm Bồ Đề, tu các công đức về các điều thiện. Có người không thể xuất gia, căn tính cũng rất kém, lại rất nghèo khổ, không thể tu các hành, không thể làm công đức các điều thiện, đấy là bậc hạ. Ba bậc chính phẩm lấy pháp môn khác nhau mà mình tu tập để hồi hướng giảng sanh về thế giới cực lạc, vẫn có thể giảng sanh. Phật A-di-đà vẫn muốn cứu độ những chúng sanh đó, nhưng do không phù hợp với bản nguyện thứ 18, bởi nguyện thứ 18 là nguyện hiển hiện một cách tự nhiên, là danh hiệu Niết Bàn của Phật A-di-đà. Chỉ có nguyện này mới có thể tiến vào thế giới Niết Bàn. Nguyện thứ 19 đương nhiên không thể đạt đến quả đó ở nơi thai sanh chứ không phải quá sanh. Vì thế, có khác nhau của ba bậc chính phẩm. Nguyện thứ 18 và nguyện thứ 19 thuộc về nguyện đương sanh, đời này giảng sanh về thế giới cực lạc. Nguyện thứ 20 thuộc về nguyện kết duyên. Tuy có người niệm Phật mong về cực lạc, gọi là nghe danh hiệu tôi, buộc niệm về nước tôi, mà tâm nguyện sanh không tha thiết, đời này chưa giảng sanh nhưng đã kết duyên với Phật A-di-đà. Đây gọi là trồng các thiện căn, đã trồng hạt giống đợi kết quả ở đời sau. Phật A-di-đà liền dùng cơ duyên này làm cho người ấy nhất định giảng sanh trong đời sau. Đây gọi là chí tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi. Nếu không được toại nguyện thì tôi không thành chánh giác. Vì thế, nguyện thứ 20 gọi là nguyện buộc niệm nhất định giảng sanh, cũng gọi là nguyện ba thời được toại nguyện. Cổ đức dí do nguyện này, cũng như cá cắn câu ở dưới nước chẳng lâu.